là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 20 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiểm tra việc thực hiện đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp tại xã Phong Dụ Hạ và Xuân Tầm, huyện Văn Yên. Yên Bái tham dự hội nghị quyết định số 90 của Ban Bí thư. Từ năm 2020 đến năm 2022, ngành y tế Yên Bái có 46 cán bộ xin thôi việc và chuyển công tác. Những ngày quốc tế phụ nữ 20 tháng 3, phóng viên chương trình có ghi nhận Yên Bái nhiều cách làm để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 3, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra việc triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2023 tại xã Phong Dụ Hạ và Xuân Tầm, huyện Văn Yên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân xã Phong Dụ Hạ đã tổ chức 6 kỳ họp thường kỳ và 1 kỳ họp bất thường thông qua 20 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội. Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân đã tổ chức 10 cuộc giám sát chuyên đề, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân các xã từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức. Về triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, Hội đồng Nhân dân xã tham mưu với cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo ban hành các nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện đề án, đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp để nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, chuẩn bị tốt nội dung chương trình kỳ họp, thực hiện tốt các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nâng cao chất lượng công tác giám sát chuyên đề, đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và nhóm đối tượng. Đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân Xuân Tầm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã luôn bám sát nhiệm vụ, trọng tâm của Đảng ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, đồng thời chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo đúng luật định. Qua nắm tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân hai xã tại huyện Văn Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân hai xã đã chủ động triển khai nhiệm vụ, đảm bảo quy định của pháp luật. Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đề nghị Hội đồng Nhân dân hai xã trong thời gian tới cần cụ thể hóa nội dung của đề án, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp với các hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, đồng thời tiếp tục bám sát định hướng lãnh đạo của cấp ủy để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, phát huy vai trò trách nhiệm của thường trực, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và chất lượng giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, tiếp xúc cử tri và ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ họp. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm và tặng quà thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phong Dụ Hạ và Xuân Tầm.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 3, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến quán triệt quyết định số 90 của Ban Bí thư và đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Chủ trì hội nghị đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Yên Bái, dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt quyết định số 90 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố và nghị quyết số 16 về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quy chế phối hợp được ban hành tạo ra cơ chế đảm bảo song trùng lãnh đạo giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh thành ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân một cách thống nhất, khắc phục những bất cập, hạn chế, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với lực lượng công an nhân dân. Sau một năm thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đã giúp cấp ủy các cấp trong hệ thống chính trị và cấp ủy đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc từ nhận thức đến hành động. Cụ thể hóa nghị quyết số 12, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu đi đầu, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của công an các đơn vị địa phương tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, mạnh, gắn với việc thực hiện phân công phân cấp theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác xây dựng lực lượng công an, đồng thời bổ sung làm rõ những kết quả nổi bật cũng như những tồn tại hạn chế và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị cần tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc đầy đủ việc xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại và xem đây là trách nhiệm không chỉ của Đảng ủy Công an Trung ương mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Đây là cơ sở để đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại, nâng cao đời sống cho nhân dân. Bên cạnh đó, các tỉnh thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phối hợp quán triệt nghị quyết 12, quyết định 90. Trước mắt cần hiện đại hóa lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao. Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Đảng trong chủ trương đường lối bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, đặc biệt là xây dựng cán bộ chỉ huy đủ năng lực phẩm chất, giữ vững vai trò nòng cốt của lực lượng công an. Cùng với đó đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 19 tháng 3, huyện Bình tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn huyện năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Năm 2022, huyện Bình có 494 doanh nghiệp, hợp tác xã.
Năm 2022, huyện Yên Bình có 494 doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư cùng trên 3.000 hộ kinh doanh. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, huyện đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, mở rộng thị trường, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, chủ động quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư và thành lập tổ công tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về thủ tục hành chính, mặt bằng, nguồn nhân lực. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình đạt trên 5.100 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 93 triệu đô la, thu ngân sách nhà nước đạt trên 365 tỷ đồng. Cũng trong năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp đã hỗ trợ nhân dân trên địa bàn huyện xóa gần 210 nhà tạm, nhà rụt nát, làm trên 105 km đường giao thông nông thôn, xây dựng cải tạo 20 nhà văn hóa thôn, hỗ trợ huyện tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn đã thảo luận đưa ra những thuận lợi khó khăn, đồng thời kiến nghị huyện có các giải pháp hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu năm 2023, đưa giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt trên 5.700 tỷ đồng, thành lập mới 45 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 50 tổ hợp tác, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục có các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và mong muốn cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân chia sẻ, phản hồi những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, hiến kế để tháo gỡ những bất cập, hạn chế, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, phục vụ hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Nhân dịp này, huyện Yên Bình đã khen thưởng cho 37 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư có thành tích xuất sắc trong phong trào đóng góp xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và an sinh xã hội năm 2022. Cũng tại hội nghị, 45 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Yên Bình đã quyên góp ủng hộ gần 1,3 tỷ đồng và 1.150 tấn xi măng vào quỹ vì người nghèo và quỹ xây dựng nông thôn mới.
Sáng ngày 20 tháng 3, Sở Giáo dục Tạo tổ chức gặp mặt học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5. Từ cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Yên Bái lựa chọn 2 dự án đạt giải nhất tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2022-2023 là dự án thiết bị giải mã tín hiệu điện não thành ngôn ngữ nói hỗ trợ người rối loạn phát âm của hai học sinh lớp 11 toán trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành và dự án tự động hóa thiết kế tay gắp robot dẫn động thông minh của học sinh lớp 11T2 trường Trung học thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3, 2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong cuộc thi này, hai dự án của Yên Bái sẽ tranh tài cùng 130 dự án đến từ các đơn vị khác. tham dự cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5 có dự án sản xuất sản phẩm từ quả sơn tra gắn với truyền thống du lịch Mù Cang Chải của học sinh trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình. Thời gian thi ý tưởng khởi nghiệp sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3 2023 tại thành phố Huế. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đã bày tỏ tin tưởng, khích lệ các thí sinh dự thi đạt kết quả cao.
Thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Văn Yên đã hỗ trợ cho nhân dân các xã xây dựng và phát triển 602 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm với số kinh phí giải ngân hỗ trợ các cơ sở gần 15 tỷ đồng. Trong đó, năm 2021 hỗ trợ xây dựng được 253 cơ sở, năm 2022 hỗ trợ được 349 cơ sở. Các hộ được hỗ trợ đầu tư, mua con giống, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, mua thức ăn, thuốc thú y, phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy đàn gia súc của huyện phát triển. Năm 2023, huyện Văn Yên tiếp tục hỗ trợ cho trên 300 cơ sở phát triển chăn nuôi gia súc với số tiền trên 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện đang gặp một số khó khăn như việc đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi còn hạn chế, diện tích để xây dựng chuồng trại và trồng cỏ phát triển chăn nuôi, chính sách hỗ trợ cho các mô hình còn thấp, việc giữ gìn vệ sinh môi trường sản xuất còn chưa đảm bảo.
Từ năm 2020 đến nay, khi dịch COVID-19 bùng phát, áp lực đối với những cán bộ y bác sĩ ngành y tế càng lớn. Chính vì vậy, tình trạng cán bộ y bác sĩ trong ngành y tế xin thôi việc và chuyển công tác có sự gia tăng. Theo thống kê của Sở Y tế Yên Bái, riêng trong năm 2022, toàn ngành có tới 19 y bác sĩ xin thôi việc và chuyển công tác, năm 2021 là 15 người, trong đó có tới 36 người ở khối điều trị và 10 người ở khối dự phòng. Là tỉnh miền núi, nguồn nhân lực phục vụ trong ngành y tế, nhất là ở vùng cao, vùng khó khăn còn thiếu, thì tình trạng y bác sĩ xin chuyển công tác đã gây nên thiếu hụt nhân lực, nhất là tuyến y tế cơ sở. Để đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu khi khám và điều trị cho bệnh nhân, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức tuyển dụng nhân lực trong ngành y tế với nhu cầu trên 200 người, nhưng mới tuyển được 130 người. Tuy nhiên, việc tuyển dụng vị trí bác sĩ cho một số chuyên khoa là rất khó khăn vì hầu như không có hồ sơ dự tuyển.
Năm 2023, huyện Văn Chấn phấn đấu chỉ tiêu giảm sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở mức 0,3% và không lựa chọn giới tính khi sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số. Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện Văn Chấn tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, cán bộ chủ chốt các thôn bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, dòng họ gia đình, nâng cao nhận thức trách nhiệm chuyển đổi hành vi trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, thực hiện chính sách dân số không lựa chọn giới tính thai nhi nhằm giảm tỷ lệ sinh và kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về lợi ích của việc sinh ít con đối với phát triển kinh tế xã hội và nuôi dạy tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, tập trung vận động không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không kết hôn và sinh con quá sớm, không sinh nhiều con, tuyên truyền hậu quả của mức sinh cao và lựa chọn giới tính thai nhi làm kìm hãm sự phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.
Ngày 19 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo bế mạc giải vô địch đá cầu học sinh các nhóm tuổi tỉnh năm 2023. Tham gia giải có 150 vận động viên đến từ 13 đơn vị là các phòng giáo dục và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Thi đấu ở các nội dung đội 3 nam, đội 3 nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Kết thúc giải cấp tiểu học thì xã Nghĩa Lộ xuất sắc giành giải nhất nội dung đơn nam, huyện Lục Yên giành giải nhất nội dung đơn nữ, cấp trung học cơ sở thành phố Yên Bái giành giải nhất nội dung đôi nam nhóm 1, huyện Văn Yên giành giải nhất đôi nam nhóm 2, huyện Lục Yên giành giải nhất nội dung đơn đôi nữ nhóm 1 và nhóm 2. Cấp trung học phổ thông trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú giành giải nhất nội dung đội 3 nam, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn giành giải nhất nội dung đội 3 nữ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn đá cầu, giúp cho học sinh phát triển thể chất, trí tuệ, rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo ra sân chơi giao lưu, học tập kinh nghiệm, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong các nhà trường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa kêu gọi sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân nhằm ngăn chặn chiến tranh bất cứ lúc nào. Lời kêu gọi này được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra khi đi thị sát cuộc tập trận quân sự hồi cuối tuần qua. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, quân đội Triều Tiên đã diễn tập nhằm cải thiện kỹ năng tấn công hạt nhân trong 2 ngày 18 và 19 tháng 3. Xuất hiện cùng con gái tại sự kiện, ông Kim nhấn mạnh chỉ sở hữu vũ khí hạt nhân là chưa đủ để ngăn chặn chiến tranh, Bình Nhưỡng cần phải gây ra nỗi sợ hãi cho kẻ thù bằng cách sẵn sàng tấn công hạt nhân. Sáng 19 tháng 3, Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Cheong Sang-gun, tỉnh Pyongan-bukbo về phía biển Đông như một phần của cuộc diễn tập. Tên lửa đã đạt mục tiêu bay 800 km và nổ tung ở độ cao 800 m. Bình Nhưỡng nhấn mạnh cuộc tập trận không hề gây tổn hại đến sự an toàn của các nước láng giềng. Vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra đúng vào thời điểm cuộc tập trận lá chắn tự do kéo dài 11 ngày giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra. Triều Tiên đã phản đối các cuộc tập trận Mỹ-Hàn bằng cách đẩy mạnh các vụ thử vũ khí. Ngày 19 tháng 3, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ra tuyên bố chung sau khi kết thúc hội nghị giữa các quan chức Israel và Palestine mà nước này làm trung gian được tổ chức tại thành phố Sharm el-Sheikh. Hội nghị còn có sự tham gia của các quan chức chính trị an ninh cấp cao của Mỹ và Jordan với mong muốn thúc đẩy một nền hòa bình giữa Israel và Palestine. Hội nghị năm bên diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ bạo lực giữa Israel và Palestine, đặc biệt tại bờ Tây, các đại biểu tham dự hội nghị đều mong muốn sớm chấm dứt tình trạng bạo lực trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Theo phía Ai Cập, các đại diện đều ủng hộ tiến trình đối thoại giữa Palestine và Israel nhằm ngăn chặn các hành động đơn phương, tránh leo thang xung đột, chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay. Hồi tháng trước, Jordan cũng đứng ra tổ chức một hội nghị hòa bình tương tự giữa Israel và Palestine, trong đó đại diện cả hai nước đều nhất trí sẽ kiềm chế bạo lực. Tuy nhiên, xung đột giữa người định cư Do Thái và người Palestine, đặc biệt ở khu vực bờ Tây, vẫn tiếp diễn. Ngày 19 tháng 3, Tổng thống Thụy Sĩ Alan Berset đã công bố thỏa thuận sáp nhập giữa UBS, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, và Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai nước này đang gặp khó khăn với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận cũng bao gồm hạn mức thanh khoản lên tới 100 tỷ đô la mà Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ hỗ trợ cho UBS và Credit Suisse. Tuần trước, Credit Suisse thông báo đã nhận được khoản cứu trợ trị giá 54 tỷ đô la Mỹ từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ trong nỗ lực khôi phục niềm tin vào hệ thống tài chính nước này. Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và một loạt ngân hàng trung ương của Canada, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Liên minh châu EU và Thụy Sĩ đã công bố cơ chế phối hợp đặc biệt để cải thiện khả năng tiếp cận thanh khoản của các ngân hàng, qua đó xoa dịu những lo lắng đang gây xáo trộn hệ thống ngân hàng toàn cầu. Trong một tuyên bố chung, các ngân hàng trung ương cho biết để cải thiện hiệu quả hoạt động hoán đổi tiền tệ bằng đồng đô la, các thể chế tài chính đang cung cấp các hoạt động bằng đồng tiền này đã nhất trí sẽ thực hiện hoạt động đáo hạn 7 ngày trên cơ sở hàng ngày thay vì hàng tuần hiện nay, nhằm giúp các ngân hàng trung ương ngoài Mỹ tiếp cận nhiều hơn với đồng bạc xanh. Từ ngày 20 tháng 3, quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng tại Hàn Quốc sẽ chính thức được dỡ bỏ. Theo đó, người dân Hàn Quốc sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang trên xe buýt, tàu điện ngầm, taxi và máy bay. Ngoài ra, họ cũng có thể tháo khẩu trang tại các hiệu thuốc nằm bên trong các siêu thị, tàu điện ngầm, bởi đây là các khu vực thoáng khí, không có vách hoặc tường ngăn. Các nhà thuốc này chỉ bán thuốc thông thường chứ không bán thuốc theo đơn, nên không có nhiều người mắc COVID-19 hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao ghé đến đây. Theo cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc, tình hình dịch COVID-19 tại nước này vẫn đang có xu hướng giảm, kể cả sau khi nới lỏng quy định đeo khẩu trang. Hiện tại, những nơi vẫn bắt buộc đeo khẩu trang tại Hàn Quốc gồm các cơ sở y tế, bệnh viện, viện dưỡng lão và một số hiệu thuốc chuyên bán thuốc theo đơn. Ngày 19 tháng 3, Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Argentina công bố báo cáo cho thấy, trong tuần qua, giá trứng gà ở nước này đã tăng trung bình 40%, trở thành mặt hàng có tốc độ tăng giá nhanh nhất. Theo báo cáo của Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Argentina, giá trứng gà ở nước này liên tục tăng kể từ đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do lạm phát, kéo theo giá cả trong nước tăng. Ngoài ra, hạn hán kéo dài cũng khiến sản lượng thức ăn cho gia cầm giảm đáng kể. Và nhiệt độ tăng cao làm gà đẻ chết hàng loạt cũng là yếu tố làm gia tăng giá trứng. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến tác động của đợt bùng phát dịch cúm gia cầm gần đây ở Argentina. Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất gia cầm Argentina, ông Pulida đã khẳng định đợt bùng phát dịch cúm gia cầm gần đây chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất gia cầm và giá trứng gà Argentina, tăng chủ yếu do lạm phát cao kéo dài. Hôm 18 tháng 3, Cục Kiểm dịch và Chất lượng Nông nghiệp Chăn nuôi Thực phẩm Quốc gia Argentina công bố báo cáo cho thấy, nước này đã xác nhận 59 trường hợp mắc virus cúm gia cầm độc lực cao có liên quan đến chim hoang dã và gia cầm chăn nuôi ở 11 tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2023 với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó thay đổi hành vi để mỗi người dân chung tay xây dựng một xã hội văn minh hiện đại, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là người ông, người cha trong gia đình, ông Hoàng Văn Trinh ở thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên luôn chia sẻ công việc với các thành viên. Bên cạnh đó, ông Trinh cũng luôn mẫu mực trong cách cư xử cũng như mọi hành động việc làm để con cháu noi theo. Ông Hoàng Văn Trinh, thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói.
Thì gia đình chúng tôi thì cũng vợ chồng bảo ban nhau làm ăn và con cháu bảo con ban con cháu làm ăn. Trong gia đình thì chúng tôi là cũng gương mẫu rồi. Thì cũng giờ này cũng bảo ban con cháu là cố gắng để học theo từ ông cha để lại. để xây dựng hạnh phúc gia đình thì phải quan tâm đến nhau và đại đoàn kết.
Gia đình có 4 thế hệ cùng sinh sống, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên các thành viên trong gia đình ông Trinh chỉ sum vầy vào buổi chiều, mỗi người một việc từ chăm lợn, gà hay lo bữa cơm. Với ông Trinh và những người thân, hạnh phúc là sự thuận hòa trên dưới một lòng, cùng nhau sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Cũng vì vậy mà hơn chục năm nay, gia đình ông Trinh đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cụ Mai Thị Sọt, mẹ ông Trinh nói:
các con cháu bảo nhau, giúp đỡ nhau, là một hai nữa là đoàn kết với nhau để cùng nhau làm ăn, cái nào sai thì giúp đỡ nhau hàng ngày.
Đã thành thông lệ, cứ vào buổi chiều của ngày giữa tháng, 24 thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình lại cùng nhau hội tụ tại nhà văn hóa thôn để tham gia sinh hoạt. Mặc dù ở nhiều độ tuổi, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi tham gia sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ như hòa vào một gia đình để cùng nhau chia sẻ, trao đổi các vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, từ cách cư xử giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, mẹ chồng và nàng dâu, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến phát triển kinh tế đã được các thành viên thảo luận sôi nổi. Đặc biệt, đến với câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Đồng Tâm, các thành viên còn tự tin thể hiện khả năng của bản thân thông qua việc diễn thuyết trước đám đông, giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo không khí đoàn kết vui tươi. Chị Hoàng Thị Dung, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình nói:
tôi đến đây trước tiên là rất là vui và tự tin trong giao tiếp, học hỏi được nhiều kiến thức. Tôi về cũng trao nhồi về kiến thức về trong gia đình và vợ chồng cũng thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau xây dựng đến hạnh phúc trong gia đình, hòa thuận, tình cảm.
Đến nay, huyện Yên Bình đã thành lập được 176 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với trên 3.000 thành viên thường xuyên tham gia sinh hoạt. Câu lạc bộ không chỉ là nơi để trang bị thêm những kiến thức bổ ích về giữ gìn hạnh phúc, nuôi dạy con cái, mà còn là địa chỉ để những cặp vợ chồng đang gặp buồn phiền, mâu thuẫn đến nhờ gỡ rối. Không chỉ tích cực xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, các thành viên trong câu lạc bộ còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, hướng nghiệp, kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, mất cân bằng giới tính khi sinh, vận động người dân phát huy tinh thần tố giác các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, xâm hại trẻ vị thành niên. Qua đó hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, xây dựng mối đại đoàn kết trong cộng đồng, giúp các thành viên trong gia đình gắn bó yêu thương nhau hơn, tích cực phát triển kinh tế và vun đắp tình làng nghĩa xóm. Bà Phan Thanh Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình nói:
hiệu quả của câu lạc bộ gia đình hạnh phúc đã từng bước tác động, nâng cao nhận thức cho người dân, mỗi thành viên là những công dân gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội, chấp hành tốt những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, cũng như là phát triển kinh tế gia đình. Gia đình thì các thành viên không sinh con thứ ba, không mắc vào tệ nạn xã hội. Nhiều thành viên trong các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc cũng là những điển hình làm kinh tế giỏi, tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho chị em ở địa phương. Nhận thấy đây là một cái mô hình rất là hiệu quả, góp phần đẩy mạnh các hoạt động hội cũng như là nâng cao kiến thức, kỹ năng sống cho mỗi thành viên, nâng cao được chỉ số hạnh phúc, nên chúng tôi cũng đang có kế hoạch để phát triển mở rộng hơn nữa số lượng và nâng cao chất lượng các câu lạc bộ. Việc nam giới có chiều hướng tham gia ngày càng đông vào các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc cũng là tín hiệu rất đáng mừng, vì việc tuyên truyền thực hiện luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình sẽ diễn ra thuận lợi hơn, qua đó sẽ dần thay đổi được những cái quan niệm lạc hậu, không còn phù hợp để hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động phong phú hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc. Năm 2022, toàn tỉnh đã có 82% gia đình, 69% làng, thôn, bản, tổ dân phố và 89,5% cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%, đạt mức 2, mức khá hạnh phúc, vượt 1,37% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,57%, 83% gia đình, 71% thôn bản tổ dân phố, 90% cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, 90% thôn bản tổ dân phố đăng ký xây dựng thôn bản tổ dân phố hạnh phúc. Trong tháng 3 này, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành đơn vị lồng ghép tuyên truyền về ngày quốc tế hạnh phúc với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các câu lạc bộ, tổ chức đêm văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh, các hoạt động tuyên truyền về ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2023 tại tỉnh Yên Bái được thể hiện bằng các thông điệp: hãy hành động vì một gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, và xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận cầu siêu kinh điển ở vòng 26 La Liga giữa Barcelona và Real Madrid, nhờ chiến thuật hợp lý, Barca đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để tiến sát ngôi vương. Trận đấu diễn ra căng thẳng và hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 9, Real Madrid bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước. Đến phút cuối cùng của hiệp 1, Real Madrid có bàn thắng gỡ hòa. Sang hiệp 2, kịch tính diễn ra vào phút bù giờ. Lewandowski giật gót cho Andre Bender để hậu vệ trái này băng lên rồi căng ngang cho Frank Cassie băng vào sút tung lưới Courtois, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Thắng 2-1, Barca có 68 điểm sau 26 vòng, hơn Real Madrid tới 12 điểm. Tại vòng 27 giải vô địch quốc gia Italia, giành chiến thắng thuyết phục trên sân của Torino, Napoli đã tiến gần đến chức vô địch mùa này. Trong chuyến làm khách tới sân của Torino, Osimhen là cầu thủ mở tỷ số cho Napoli và bắt đầu cho bữa tiệc bàn thắng mà đội khách tạo ra. Sau đó, tới lượt Scalia mang về quả phạt đền khi bị phạm lỗi trong vòng cấm và tự mình thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2 lại là Osimhen ghi bàn sớm cho Napoli, còn Scalia kiến tạo để Mbemola ấn định chiến thắng 4-0 cho Napoli trước Torino. Chỉ phải tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Emirates ở vòng 28 Hoàng Anh, Arsenal dễ dàng mang về 3 điểm để tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng. Trước đối thủ đang có phong độ không tốt, Arsenal không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Lần lượt là Martinez và Saka ghi bàn giúp Arsenal dẫn 2-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2 phút thứ 55, Trossard có đường chọc khe thông minh để Saka dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0. Phút thứ 61, từ tình huống đá phạt góc bóng lộn xộn trong vòng cấm, Freddy Krapp đã nhanh chân dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Crystal Palace. Tuy nhiên đội chủ nhà tái lập cách biệt 3 bàn không lâu sau đó nhờ công của Saka. Trận đấu trên sân Emirates khép lại với chiến thắng 4-1 dành cho chủ nhà. Arsenal nâng khoảng cách với Man City lên thành 8 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Chuyển sang các thông tin về quần vợt. Sau 7 phút thi đấu, Carlos Alcaraz đã giành chiến thắng trước đối thủ là Daniil Medvedev để lên ngôi vô địch tại Indian Wells. Như vậy, Carlos Alcaraz đã 3 lần vô địch ATP Master 1000. Alcaraz cùng với đồng hương là Rafael Nadal là những người giành được ít nhất 3 danh hiệu Master 1000 khi còn trong độ tuổi thanh thiếu niên.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 3 năm 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 15 tới 17 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Trước Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.